đẹp mãi gương bao hiếu, muôn phương ca ngợi đức kiên liên. Nhớ gương ngài cứu mẹ hiền địa oan khiên, gắng lo đền đáp ơn mẹ cha sinh dưỡng, sớm hôm thờ kính cung phụng đầy tình thương, sống theo đạo pháp trọn đời con nhớ luôn. Hôm nay ca mừng mùa báo ân đề, công ơn bao người đã hiến cho đời, công ơn bạn hiền thầy tổ luôn ghi nhớ, sống sao cho trọn nghĩa người ơi. Tỏa ngát hương trầm, Vu Lan đã về vang tiếng chuông rền. Vu Lan êm đềm nhạc khúc mùa bao hiếu, bốn phương ca ngợi đức kiên liên. Nhắc gương ngài nhớ luôn phụng thờ tổ tiên, nhớ ơn Phật pháp tăng là ơn tam bảo, đồng bào yêu thương, góp công đền đáp trọn đời con nhớ luôn. Hôm nay ca mừng mùa báo ân đề, con dâng mẹ hiền một đóa hoa hồng, ghi sâu ơn mẹ hạnh phúc con vui sống, nghĩa ơn của mẹ như biển đông.
Mời đại chúng niệm danh hiệu những bồ sư ba đồng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm trong hội đồng quản trị và chư tăng tổ đình Ấn Quang, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày trăng tròn của tháng Vu Lan năm Tân Mão. Hàng triệu triệu người con Việt của chúng ta, dù sống ở đâu, làm bất cứ điều gì, và dù theo cái lý tưởng tín ngưỡng gì, thì tất cả đều hướng về với hai đấng sinh thành của mình để bày tỏ niềm tôn kính và báo ân. Đêm nay đêm Vu Lan màu nhiệm, hàng nghìn trái tim ngọc ngà tràn ngập yêu thương, hàng nghìn ngọn đèn trí tuệ long lanh sắc màu hiếu kính, cùng nhau hướng về tổ đình Ấn Quang để chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp về ân đức của hai đấng sinh thành, đó là những bậc mẹ cha đã cho chúng ta đôi chân vào đời, đã cho chúng ta đôi tay để làm việc, để cống hiến, đã cho chúng ta đôi mắt sáng ngời để nhìn thấy cuộc đời cao rộng, và đã cho chúng ta tấm hình hài này sống đem lại những điều hữu ích cho cuộc đời. Tại giảng đường này cũng như suốt từ hồi sáng giờ, chúng tôi đã được tiếp xúc, đã được trò chuyện với rất nhiều Phật tử, và trên khuôn diện của quý vị toát lên niềm hân hoan, niềm phấn khích của một ngày lễ hội. Nhưng đâu đó trong ánh mắt, trong nụ cười vẫn thể hiện những u uẩn, những hoài niệm của kiếp người. Có những người trên ngực mình cài hoa hồng đỏ, hoan hỷ mỉm cười. Có những người trên ngực mình với đóa hồng màu trắng và đôi mắt đỏ hoe, mặc dầu cũng cố cười. Ngày Vu Lan là ngày của tiếng khóc và ngày của nụ cười. Đây không phải là vui hay buồn, mà đây là ngày để chúng ta tưởng nhớ, có những nụ cười hạnh phúc và cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi muốn nói thêm, cái dịp cài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng ra đời vào những thập niên 60 do thầy Nhất Hạnh sáng tạo. Trong một lần đi sang Nhật Bản thì thầy thấy những người Nhật Bản tặng cho nhau những chiếc hoa cẩm chướng, thì thầy mới hỏi một vị đồng đạo có nghĩa là gì. Thì lúc bấy giờ là Hòa Thượng Thiên Ân mới nói đó là ngày Mother's Day, tặng cho nhau những cái đóa hoa. Thì thầy Nhất Hạnh bảo, thế thì tại sao dân tộc Việt Nam của chúng ta, đạo Phật Việt Nam của chúng ta không tặng cho nhau những đóa hoa trong ngày hiếu hạnh? Và lúc bây giờ thầy mới đề nghị là hoa hồng đỏ xin tặng cho những người còn cha còn mẹ, hoa hồng hương hương thì tặng cho người mất một cha hoặc là mẹ, còn hoa hồng trắng là mất cả hai đấng song thân. Và kể từ đó truyền thống cài hoa hồng được phổ biến sâu rộng. Nói đến chuyện cài hoa hồng, tôi cũng nhớ đến một cái lễ Vu Lan đã diễn ra gần 30 năm trước. Lúc bây giờ tôi cũng chỉ là một chú sa di mười mấy 20 tuổi, giữ một cái lễ cài hoa hồng. Quý vị chư tăng bây giờ chắc khoảng được 20 vị, có những hòa thượng, có những thượng tọa, có những vị đại đức, và tôi là một chú sa di nhỏ. Cũng nói lên ý nghĩa Vu Lan, rồi sau đó là cài hoa. Lúc bây giờ có hai cô thiếu nữ một cô là bê cái đĩa hoa và một cô là cài, cài lớn trước rồi nhỏ sau, chư tăng trước rồi Phật tử sau, cài quý hòa thượng, quý thượng tòa, quý đại đức, rồi đến phiên một chú sa di nhỏ. Cô thiếu nữ hỏi chú chọn hoa nào, thế là lúc bây giờ chú ấy chỉ cái hoa màu trắng, là một cô bé thứ hai lấy cái hoa màu trắng cài lên ngực của tôi, và sau đó là cài cho các Phật tử cả trăm người. Lúc bây giờ tiếng nhạc lòng mẹ bao la được trỗi lên, và hàng trăm đôi mắt rơm rớm mắt, rơm rớm nhìn về hướng tôi. Tôi cũng xin mở thêm tiếng ngoặc đơn, cái buổi sơ khai của cái việc mà cài hoa đó chỉ có màu đỏ, màu hồng và màu trắng thôi, cho nên kể cả chư tăng cũng màu hồng, màu trắng. Những khoảng 10 năm trở lại đây á, thì mới xuất hiện cái việc mà cài hoa hồng vàng. Màu vàng là biểu trưng của màu giải thoát, chư tăng là những người đi trên con đường giải thoát cho nên cài hoa vàng. Còn trước đây vài chục năm là chỉ có đỏ, hồng và trắng. Lúc bây giờ chú tiểu sa di nọ thích hoa màu trắng cho nên cài, và trong một lễ hội rơm rớm nước mắt. Có những hòa thượng, có những thượng tọa, có những người lớn tuổi nhưng mà vẫn là hoa hồng, có cái chú này lại có hoa trắng, cho nên mọi người cảm động. Xong buổi lễ rồi là quý vị biết là xúm xít lại chú tiểu nhỏ, có mấy cái bao lì xì nhỏ nhỏ. Một vị thầy thấy vậy, cầm cái tay tôi kéo ra phía sau, nhưng mà tôi cũng ngước cổ lại để cầm cho được thêm một cái bao nữa, rồi đi theo ông thầy. Vô ở phía sau, vị thầy hỏi: ông còn bố không? Dạ còn. Ông còn mẹ không? Dạ còn. Thế ông cài, tại sao ông chọn màu hoa trắng? Thấy đẹp thích chưa không biết. Hồi đó rất vô tư quý vị, kiểu như ở quê lên tỉnh lần đầu, không hiểu, cho nên thấy màu trắng thích lắm. Nhưng rồi đó là một bài học trên con đường tu, và mỗi ngày, rồi năm tháng trôi qua, cứ mỗi lần nhìn cái hoa hồng trắng, bắt đầu thấy mình hồi hộp, thấy mình bắt đầu lo âu. Và nhìn những ai cài trên ngực hoa hồng trắng, có khi mình cũng ngậm ngùi, mình ngậm ngùi, cho đến khi nào đến phiên mình. Đỗ Trung Quân có câu là: hôm nay đã bao lần dừng chân trên phố quen, ngã nón cúi chào xe tan qua phố, ai mắc mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Mình vẫn còn đầy đủ, mình vẫn còn trọn vẹn, nhưng đến một lúc nào đó sẽ đến phiên mình. Quy luật cuộc đời, bốn cánh cửa rồi ai cũng đi qua, và không biết bao giờ đến phiên mình. Mỗi khi Vu Lan về, nhìn hoa hồng trắng thấy hồi hộp, thấy lo lo quý vị. Ngày Vu Lan chính là cơ hội để chúng ta hướng về với cội nguồn của sự sống, hướng về với tiên tổ ông bà, và gần gũi nhất đó chính là cha mình, đó chính là mẹ mình. Đây là một cái đạo lý của con người, đây là cái nền tảng đạo đức cơ bản của kiếp sống nhân sinh. Và nói, có thể nói cao cả hơn nữa, không phải chỉ có đạo lý đâu, mà nó còn là nguyên lý nữa, nó còn là nguyên lý nữa. tất cả non sông đất liền, trời mây hoa lá, cầm thú chim muôn, các loài vô tình cho đến hữu tình cũng phải sống trong cái đạo lý, trong cái nguyên lý này. Chúng ta hãy nhìn một cái cây nhỏ, một cái cây trung trung, rồi một cái cây cổ thụ. Nó được mọc lên từ mảnh đất, nó lớn lên rồi nó tỏa cành lá xum xê. Khi những chiếc lá úa vàng rơi rụng xuống, nó rơi ở đâu quý vị? Nó trở về với cái gốc của nó. Chúng ta hãy nhìn những cái dòng sông đang trôi chảy từ ở thượng nguồn, chảy xuống đồng bằng, chảy xuống thung lũng và đổ ra biển cả. Thế nhưng những dòng nước kia cũng bốc hơi lên trời và mong muốn được quay lại với cội nguồn của nó. Đây là nguyên lý của sự sống quý vị. Tất cả chim muông, thú rừng cũng thế. Một sự sinh tồn tự nhiên và luôn luôn mong muốn quay về nguồn, bởi vì nó ý thức được rằng chính cái cội nguồn kia đã cho nó sự sống, chính cái cội nguồn kia đã làm cho những dòng nước bủa khắp rạch sông. Chúng ta hãy hình dung, chúng ta nhìn những con chim khi mà chuẩn bị có con. Cái những con chim mẹ lả cánh suốt đường bay, đi tìm từng cọng rơm, từng cọng lá để về lót ổ cho con, rồi sinh nở. Khi vừa sinh ra, chú chim con chỉ là một cục thịt đỏ hỏn hòn, chỉ biết mở cái miệng ra và mẹ mớm mồi bằng những con sâu, bằng những hạt thóc. Cứ như thế rồi lớn dần theo năm tháng. Người mẹ tập cho con chim biết hót, tập cho con chim biết bay và tập cho con chim biết kiếm mồi để sinh sống. Chúng ta hãy nhìn những cái đàn gà 5 con, 10 con đi theo một con gà mẹ. Những lúc bão táp mưa sa, con gà mẹ đưa đôi cánh dang rộng ra và tóm lấy những đứa con của mình ấp ủ ở trong lòng để chống chọi với bão táp, với mưa sa. Và suốt cả ngày chỉ biết bơi móc kiếm mồi cho con mà thôi. Thậm chí những lúc gặp nguy hiểm, gặp những con chồn, con cáo, những con chó, con mèo với thân hình của một con gà nhỏ bé nhưng chống chọi với một loài thú to lớn hơn để bảo vệ đàn con của mình trước sự hiểm nguy. Chúng ta thấy cái tình mẹ đối với các loài, cho dù là vô tình hay là hữu tình, thì luôn luôn mở rộng một cái tình thương yêu và ôm ấp lấy. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ai cũng có cha và ai cũng có mẹ. Tình cha mẹ đến với chúng ta là một tình thiêng liêng và vô điều kiện. Khi mà mẹ thương mình, khi mà bố thương mình, không hề có điều kiện quý vị. Mẹ không bao giờ nói rằng con lớn con phải nuôi lại mẹ, con lớn là mẹ ở nhà, mẹ không đi làm nữa. Không hề có. Người bố không bao giờ nói rằng hãy ráng mà học cho giỏi để mà mai mốt nuôi tôi. Và nếu có những lời nói đó cũng chính là để khuyến khích, để cho chúng ta được sống, được phấn đấu và được trở thành những con người tốt. Tình thương của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện quý vị. Không hề có một cái yếu tố nào mà vụ lợi xảy ra trong tình thiêng liêng giữa cha, con, mẹ và con. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mối quan hệ làm ăn, quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè. Ít nhiều vẫn có những điều kiện ở trong đó, nhưng tình mẫu tử, phụ tử thì không hề. Quý vị hãy nhìn luật pháp mà thấy, khi chúng ta đổ vỡ một cái hợp đồng, khi mà chúng ta ly tán một gia đình, luật pháp can thiệp. Nhưng tình mẹ con, tình cha con, có cái gọi là ly dị không quý vị? Không hề có. Và chỉ có chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, chứ chưa có cha mẹ nào từ chối chúng ta. Chỉ trừ phi chúng ta không còn nhân tính của một con người. Tôi có đọc một câu chuyện, có một câu chuyện mang tính giáo dục rất là cao. Có một gia đình nọ sống đầm ấm và hạnh phúc. Hai vợ chồng sinh ra được ba đứa con trai. Nhưng mà sinh ra đứa đầu tiên chưa lên 10 tuổi thì ông bố qua đời. Người mẹ một mình tảo tần nuôi ba đứa con khôn lớn. Và cả ba đều dựng vợ gả chồng. Cả ba đều đã có con có cháu. Lúc bấy giờ bà mẹ đã già lắm rồi, sức khỏe kém lắm rồi. Thì bây giờ, ngày xưa thì mẹ nuôi con khôn lớn và lập gia thất, nhưng bây giờ mẹ già rồi, ai nuôi đây? Không ai trong ba người nói ra, nhưng cũng có sự đụng đầy, cũng có sự đụng đầy. Nhưng mà không thể nào cứ làm ngơ. Ba anh em hợp với nhau và để phân công cái chuyện nuôi mẹ. Ông anh cả thì nói rằng là tôi bây giờ thì cũng làm quan, công việc thì rất là bề bộn, thời gian không có để chăm sóc. Tôi nghĩ là hai em có thể tính với nhau để nuôi mẹ đi. Vấn đề mà chi phí trang trải thế nào đó thì để anh giúp, anh phụ với, chứ anh không có thời gian. Đứa em thứ hai nói, anh nói vậy không được, anh là anh cả mà, anh nói anh không có thời gian, em còn tất bật, vợ thì mới cưới hơn năm, con mới vừa sinh, nghề nghiệp thì không ổn định, nhà cửa nhà thuê, làm sao mà em bằng anh được. Đứa út nói, hai anh là lớn mà anh không đảm trách nổi thì em làm sao em đảm trách. Cho nên cuối cùng mà phân công với nhau, mỗi người nuôi 1 tháng. Nhưng mà nuôi mẹ với điều kiện là phải cho mẹ khỏe, cho mẹ mập lên, chứ không thể nào để tiều tụy. Bằng cách là trước khi mà ông anh cả mà nuôi là phải để cho bà mẹ trèo lên cái cân, cân thử bao nhiêu ký. Khi mà bàn giao là phải mập hơn chứ không được bằng, hoặc là thấp kém. Thế là leo lên cân 45 ký. Nuôi thì nuôi, đi làm vẫn đi làm. Còn có mấy ngày nữa bàn giao à, ông anh cả không biết nói làm sao hết. Mẹ ơi, con không giấu gì mẹ, con cũng có một ít vàng. Vàng thì mẹ biết rồi, nó quý lắm. Con rất thương mẹ, con rất thương hai đứa em, nhưng mà không có dám nói, sợ nó tiết lộ rồi nó phá của. Cho nên bây giờ con muốn mẹ bó trong người mẹ cho kỹ, và nhớ là đừng có nói hai đứa kia, nó nghe là không ổn đâu mẹ. Thế là người mẹ vâng lời, những cái thỏi vàng kia bỏ vô trong cái túi vải như cái ruột ngựa, bỏ vô trong người. Ngày thứ 30 người mẹ leo lên cân 46 ký. Và khi mà ban giao thì ông anh cả mới nói à, nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mẹ qua cái thằng ba mẹ ở rồi, mà vàng mà mẹ để trong thân thể thế nào nó cũng biết. Thôi mẹ quay lại đưa con giữ cho. Người mẹ, thôi cậu lấy đi, một ký sắt ở trong đó. Người thứ ba, nuôi thì nuôi, con cái, vợ chồng, công việc thì cứ làm, cũng ngày tháng trôi qua. Nhưng mà không biết ông anh ông nuôi cách làm sao mà tài giỏi, ông nuôi cách làm sao mà tài giỏi, leo lên cân 46 kg, mà đến chừng mình về mấy bữa cân thử thì tuột lại. Cho nên rồi bắt mẹ ăn cố, ăn không phải để cho khỏe mà ăn cho nó mập, ăn cho nó nhiều để chờ đến cái ngày cân ký. Rồi cuối cùng cũng hơn được nửa ký, mà 45,5 kg. Đứa út quý vị, đứa thứ ba, hai ông anh này ông giỏi thiệt, ông nào cũng lên ký hết, mình không biết làm sao. Đây là một cái việc trả hiếu vô nhân đạo đây quý vị. Đứa em út ra mua cái loại thuốc, thuốc gì quý vị biết không? Thuốc mà người ta nuôi heo mà người ta, ta thúc cho nó chống lớn á, để rồi mẹ ăn 30 ngày sau lên 48 kg. Và cuối cùng người mẹ đã kêu những người con lại: thôi, tôi biết cái tình của các cậu đã dành cho tôi rồi, tôi biết rồi. Cha mẹ nuôi con như trời như biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đây là một cái bài học giáo dục. Mình không đặt vấn đề là chỉ là chuyện giai thoại, chuyện tiểu thuyết hay là chuyện sự thật, nhưng trong cuộc đời này không ít những chuyện như vậy có xảy ra, tương tự như vậy có xảy ra. Và để nói lên rằng khi mà một người mẹ, một người cha nuôi con không toan tính, nửa đêm gà gáy chỉ cần một tiếng ho thôi, đố mà người mẹ nào ngủ cho ngon, đố mà người cha nào ngủ cho ngon. Nói như vậy để thấy cái tình của cha mẹ nó thiêng liêng và nó cao cả, nó không có ngằn mẻ, nó không có bờ bến quý vị. Có rất nhiều người nhận thấy ân đức cao cả của cha mẹ và đưa ra những cái hình ảnh để ví von. Ví von thế nào? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu tục ngữ này nó nằm lòng trong chúng ta, một đứa bé 3 tuổi tôi nghĩ cũng thuộc. Nhưng mà hỏi núi Thái Sơn là sao, người lớn chưa chắc đã biết. Biển Đông nó thế nào thì Biển Đông là Biển Đông chứ thế nào. Chúng ta đừng quá trừu tượng với Thái Sơn, với Biển Đông. Chúng ta hãy đặt vị trí của người mẹ trở về với người mẹ. Mẹ là gì? Mẹ là tình thương, là cội nguồn của yêu thương, là nền tảng của hạnh phúc. Sự có mặt của chúng ta đó là thành quả hạnh phúc của cha của mẹ. Do vậy sự có mặt của chúng ta đó là sự hạnh phúc. Sự có mặt của chúng ta đó là một của quý của cha của mẹ. Cho nên sự có mặt của chúng ta đó là một tài sản lớn. Chúng ta đừng có trừu tượng lắm, chúng ta đừng có triết lý, ta từ đâu sinh ra, rồi chết rồi ta đi về đâu. Hãy cứ hiểu một cách bình dị, từ cha mẹ ta có, từ cha mẹ mà ta được sinh ra. Như vậy cha mẹ là duy nhất, cha mẹ là bắt đầu. Anh chị em chúng ta có thể có 2 người, 3 người, 7 người. Bạn bè chúng ta có thể có rất nhiều, tùy mối quan hệ và lòng tốt của chúng ta. Kể cả cái việc vấn đề lập gia đình, ít nhất mỗi người có một vợ hoặc là một chồng. Đó là tôi nói ít nhất. Nhưng cha mẹ là duy nhất quý vị, không có sự thay thế, là duy nhất. Vì vậy cha mẹ là cội nguồn của yêu thương, là duy nhất, là ban đầu, là nền tảng của hạnh phúc. Chúng ta hãy cảm nhận và chúng ta hãy thấy điều đó. Chúng ta đừng nhìn lên núi Thái, cao quá nhìn không tới, thôi bỏ luôn. đừng nhìn cái biển đông vời vợi để rồi cuối cùng không biết cái lòng mẹ mình nó rộng đến cỡ nào. Hãy trở về với thực trạng và thấy được cái tình thiêng liêng cao cả mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Và một khi cha mẹ đã thương con, đã yêu quý con, thì mục đích là yêu quý. Còn trong hành sự có những lúc là lời ngon tiếng ngọt, nhưng cũng có những lúc là lời lớn tiếng, có những lúc là sự rầy la. Nhưng mà khi mà cha mẹ ngon ngọt á, thì mình thấy hạnh phúc, mình thấy được bố mẹ thương. Nhưng mà cha mẹ lớn tiếng là chúng ta quậu quọ, chúng ta câu có, chúng ta bực tức, và chúng ta cũng bắt đầu lớn tiếng với cha mẹ mình. Con lớn rồi, con có tri thức rồi, có phải con nít đâu. Thậm chí trong miệng thì không nói ra, nhưng mà bụng vẫn lầm bầm: làm ơn im giùm cho cái. Điều đó chắc chắn có xảy ra. Chúng ta phải ý thức được rằng những cái điều la mắng, những cái sự rầy la của bố mẹ không phải là ghét bỏ, mà chính là thương yêu chúng ta. Bây giờ quý vị hãy ngồi đây và hãy chiêm nghiệm những lời nói của bé, của bố, của mẹ mình đi. Mình thấy đến một lúc nào đó nó sẽ là những bài học, nó sẽ là những kỷ niệm, là nó sẽ là những dấu ấn của cuộc đời rất khó phai. Nếu chúng ta không ý thức, nếu chúng ta không để tâm, một lúc nào đó thân thể già nua bệnh hoạn kia sẽ không la rầy chúng ta nổi nữa đâu, không lớn tiếng nổi với chúng ta đâu. Và chúng ta không còn cơ hội để được lắng nghe những tiếng nói lớn. Đó là lúc nào? Đó là lúc bố mẹ nằm bất động ở trên giường, không ăn được, không uống được. Và đó là giây phút bố mẹ mình nằm sâu trong lòng đất. Lúc bây giờ con muốn được bố mẹ rầy la cũng không thể nào có nữa, không thể nào có nữa. Mà chính những điều rầy la kia là những bài học cho cuộc đời chúng ta. Nó ấn sâu vào trong cuộc đời, và những tiếng nói kia luôn luôn là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Có một câu chuyện tôi cũng đã được lắng nghe. Trong một bờ biển nọ, hai mẹ con đi tắm biển trong một mùa hè. Người con thì rất thích thú nước và luôn luôn ngâm mình trong nước. Người mẹ đang tắm nắng, bỗng dưng một tiếng thét lên. Người mẹ nhìn xuống, thấy con cá đang lôi đứa con của mình, lôi cái chân đứa con của mình. Một sức mạnh phi thường, người mẹ đã lao xuống biển và nắm lấy đôi tay của đứa con mình. Nhưng mà con cá quá mạnh, con cá mập, con cá xấu gì đó, nó lôi đứa con của mình. Và sự giằng co giữa con cá và người mẹ với cái thân hình của một đứa bé con. Lúc bây giờ cũng có những người tắm biển xung quanh, người ta đến cứu, và con cá kia đã phải buông ra bỏ chạy. Thế là đứa bé được cứu sống. Khi mà băng bó rồi, lành lặn rồi, thì báo chí đến phỏng vấn, chụp tấm hình mà cái răng của con cá nó cắn sâu vào trong cái thân, cái chân của đứa bé. Nhà báo nói: đây là một kỷ niệm đầu đời của cháu, cháu hãy ý thức được đây là sống lần thứ hai của mình. Đứa bé mới nói là: thưa chú, cháu không nghĩ rằng những cái dấu chân, những cái dấu răng của con cá cắn cháu là kỷ niệm đâu, là sự sống đâu. Không phải. Và đứa bé kéo cái chiếc áo lên: chú hãy coi những cái móng tay của mẹ bám vào trong thân thể của cháu nè, nó còn sâu hơn cả cái răng của những con cá. Đây mới là kỷ niệm của cháu nè, đây mới là cái sức sống của cháu nè, hình ảnh của người mẹ, sức lực của người mẹ và trí tuệ của người mẹ đã nằm hẳn trong vết thương này, và mẹ luôn luôn có ở trong cháu. Quý vị thấy, người mẹ bấu đứa con mà sâu hơn cả những cái chiếc răng của con cá. Đôi khi những lời la, những lời mắng của mẹ nó làm cho chúng ta đau, nhưng đó là vì chúng ta muốn cho chúng ta vững chắc trên từng bước chân đi. Nếu chúng ta không thấy được đó là bài học, không thấy được đó là kỷ niệm, không thấy được đó là dấu ấn cuộc đời, chúng ta sẽ ân hận. Mỗi khi Vu Lan về, ai trên ngực cũng cài trên mình một đóa hồng, còn riêng mình cài hoa hồng trắng. Lúc đó văng vẳng bên tai tiếng nói của mẹ, mong được mẹ nói lớn tiếng cho con, không phải dại dột, không phải ngu khờ. Lúc đó không nghe được nữa, quý vị, không nghe được nữa. Đỗ Trung Quân có nói rằng: con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, con quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Con mê mải trên bàn chân rong ruổi, tóc mẹ già thầm lặng sau lưng. Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen, ngã nón cúi chào xe tăng qua phố. Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Chúc lòng thành xin thắp một bình minh, trên đời mẹ bao năm rồi tâm tôi. Lời thơ như một nụ hồng trắng, con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới. Lời thơ của Đỗ Trung Quân như là một món quà kỷ niệm, nhưng mà đầy tiếc nuối, đầy đau buồn. Người mẹ già vẫn còn đó, nhưng thấy người mất mát ta lại đau buồn, ta lại hồi hộp. Chúng ta đang có mặt tại đây, chắc chắn có những người bố đã qua đời, mẹ đã qua đời, nhưng cũng có những người rất còn hạnh phúc, bố vẫn còn và mẹ vẫn còn. Mình phải thấy được cái giá trị đó, thấy được giá trị đó. Chúng ta hời hợt lắm, những cái mà chúng ta có đó, chúng ta thấy nó rất bình thường, nó rất đổi bình thường, đến nỗi nó không có một tí giá trị, cho đến lúc nó sụp đổ, cho đến lúc nó vụt ra khỏi tầm tay của chúng ta, cho đến lúc nó mất đi rồi, bây giờ ta mới nuối tiếc. Nhưng đã qua rồi, làm sao tìm lại được? Thành thử phút giây này, hãy nhìn sâu vào đôi mắt mẹ và hãy nhìn thấy được dáng của mẹ một cách sâu sắc và màu nhiệm. Mình mỗi ngày được lớn khôn thì mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Đôi mắt mình mỗi ngày một trong sáng hơn để đi thấy được những đường hay lệ phải trên đường đời, thì đôi mắt mẹ đã mờ đục đi rất nhiều. Tấm thân hình hài của mình mỗi ngày khỏe ra và sung mãn ra, thì mái tóc kia cũng phai tàn theo năm tháng, và đôi lưng kia cũng gù đi theo tháng ngày. Chúng ta mỗi ngày bước đi trên con đường vững chãi, thì bố mẹ ở nhà phải dùng bằng chiếc xe lăn hoặc là chiếc cây nạng. đó là một sự đánh đổi mà trong đó mình đã lấy đi sức khỏe, công sức của mẹ, của cha rất nhiều quý vị. Tình mẹ như thế, tình cha cũng cao cả hơn nhiều. Có điều tình của mẹ thì dễ cảm nhận, còn tình cha thì khó cảm nhận hơn. Bởi vì sao? Cái thương của mẹ nó bộc lộ rất rõ ràng. Con thiếu kẹo mẹ cho kẹo, con thiếu tập mẹ cho tập, con bệnh hoạn mẹ nấu cháo, mẹ mua thuốc cho con. Nhưng mà còn cái tình của cha, nó lạnh, nó sơ cứng, nó không có mềm mỏng như mẹ. Bố muốn đưa cho con một viên thuốc để uống, nhưng bảo bà đưa thuốc cho con uống đi. Bố tận tụy thâu đêm suốt sáng để nấu nồi cháo và nấu nồi xong cho con, nhưng vẫn nói bà bê bát cháo lên cho con đi, bà bê cái nồi xong lên cho con đi. Cái tình của cha nó ẩn đằng sau cái bóng dáng của người mẹ. Vì vậy cho nên những lời ngon ngọt của cha thì rất hiếm, nhưng mà những lời cứng rắn thì rất nhiều. Cho nên tâm lý chúng ta thương mẹ nhiều hơn là thương cha. Và mỗi lần mà bố mẹ mà đến với chúng ta, chúng ta thấy nó hai cái thái cực rõ. Mẹ thì âu chiều, nhưng bố thì cứng rắn. Nhưng chúng ta biết, có biết được rằng cái tình thương yêu của cha mẹ là một sự cống hiến và hy sinh cao cả. Nó hy sinh đến nỗi rất tầm thường, như chúng ta hít thở không khí, như mỗi sáng chúng ta vươn mình thức dậy và ánh mặt trời chiếu rọi khắp thế gian. Sự sống này quý vị cứ hình dung, không có mặt trời làm sao sống được, không có không khí làm sao hít thở mà tồn tại được. Cái tình của cha mẹ, đặc biệt là của cha đến với chúng ta, nó cũng giống như vậy. Nó giống như là không khí để hít thở, như mặt trời để tỏa khắp thế gian, đến nỗi chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường. Uống ly nước ta biết được rằng nhờ nước mà ta sống. Ăn một bát cơm ta biết là nhờ cơm mà ta có được sự sống này. Nhưng ta quên được rằng cho dù cơm đầy và nước đầy, nhưng thiếu oxy sống nổi không? Bao nhiêu bệnh viện phải trả về, bao nhiêu chiếc xe đã hụ còi trở về nhà, tất cả đều vì không còn oxy. Cho nên cái không gian của cha là không gian của sự sống bao trùm mà chúng ta không cảm nhận được quý vị. Một việc nữa, cái mà mẹ trang bị cho ta là trang bị sức khỏe, trang bị sự sống, trang bị những điều ta cần. Còn điều mà cha trang bị cho ta là điều cha trang bị về nhân cách, về đạo đức, về lối sống, về những nhân phẩm, về những giá trị của cuộc đời. Cha trang bị điều gì quý vị? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa. Rồi gì nữa quý vị? Con mãi muôn đời khó quên hả? Đấy, chỉ cần nghèo cho sạch, rách cho thơm thôi mà sống cho trọn vẹn cái câu này, chúng ta đã là một ngôi sao ở trên cuộc đời này. Trên cuộc đời này biết bao nhiêu người giàu có, nhưng chắc gì đã thơm. Trên cuộc đời này biết bao nhiêu người lành lặn, nhưng chắc gì đã sạch. Cái thơm, cái sạch này là tôi muốn nói về nhân phẩm, về đạo đức, về giá trị của cuộc đời đó quý vị. Nhưng bố dạy chúng ta nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng gần gũi bố mẹ, nó sẽ tỏa sáng những năng lượng và luôn luôn giúp ích cho sự sống của chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta khôn lớn thì tấm thân của cha mẹ mỗi ngày tiều tụy đi, tiều tụy đi. Khi mà mình thấy những cái nhược của cha của mẹ thì mình phải nhìn lại cái sự trưởng thành của mình để mình thấy được rằng đây là sự đánh đổi, quý vị. Đây là sự đánh đổi. Đến lúc cha già mẹ yếu, ăn không được, uống không được, độ tháo khắp người, mình có nhẫn nại không quý vị? Có đủ nhẫn nại để đút cha mẹ bắt cháo, đút cha mẹ bắt cơm không? Hay là mình lại lớn tiếng, già cả rồi ăn không nên thân? Xin hãy nhớ lại năm xưa mình chỉ là một cục thịt đỏ hoảng hoàng nằm trong nôi. 3 năm, 5 năm bố mẹ nuôi mình, chứ không phải 1 ngày, 2 ngày đâu quý vị. Hãy nhớ lại năm xưa mình thậm chí là không biết ăn, và nhờ đâu mình ăn được? Nhờ bố, nhờ mẹ quý vị. Đôi khi cái này nói thôi, ở đây mà có các cụ già đừng có buồn. Người ta có câu gọi là gì? Già sanh tật, đất sanh cỏ. Cho nên khi mà lớn tuổi rồi, nó quên trước quên sau, rồi đôi khi lại nói sàm, nói nhảm. Chúng ta đừng cho rằng khi mẹ mình hay cha mình vướng vào cái đó mà đâu buồn quý vị. Đừng có buồn. Chúng ta hãy nhớ ngày xưa lúc mình nằm ở trong nôi, một câu thôi: ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Chỉ có câu đó thôi mà đưa ta vào giấc ngủ êm đềm. Chỉ có một câu đó thôi mà ta lớn dần theo năm tháng. Tại sao một câu đó ta không trách móc, mà bây giờ trí tuệ của mẹ đã đem hết cho mình rồi, mình lại nói tại sao mẹ nhiều tiếng nhiều lời? Hãy ý thức và hãy thấy được đó là sự đánh đổi. Ta mỗi ngày sức khỏe càng lớn thì mẹ mỗi ngày sức khỏe càng eo ụt. Trí tuệ của ta mỗi ngày mỗi được vươn lên trên cao thì trí lực của mẹ bắt đầu suy kiệt theo năm tháng. Và đến một lúc nào đó, cha sẽ không đi nổi, mẹ sẽ không đi nổi. Hãy kiên nhẫn, hãy giúp đỡ cha, hãy giúp đỡ mẹ. Đừng cau có, đừng bực bội. Hãy hình dung lại 30 năm trước, 40 năm trước, cái thủa mà mình mới tập bò rồi tập đi. Bố mẹ phải tập cho mình từng bước chân đi, từng bước chân đi, để hôm nay mình đi nhanh trên con đường đời. Cho nên cái quy luật cuộc đời, cái vô thường nó đến rồi thì mình phải ý thức được điều đó. Những điều đó nó đến với mình nhanh lắm. Để rồi đây con đường trước mắt đến lúc mình cũng giống như vậy quý vị. Cho nên phải biết thương và phải biết chia sẻ quý vị. Quy luật cuộc đời mà, có ai tránh khỏi đâu. Có ai tránh khỏi đâu. Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó. Cho đến khi nào mà mình cảm nhận một cách sâu sắc về cái tình thương yêu cha mẹ rồi đó, thì mình mới cảm thông cho môi trường xung quanh, và mình cảm thông cho những người đồng sự với mình, mình cảm thông cho những người bạn của mình, mình cảm thông cho những nhân viên của mình, mình cảm thông cho những người thuộc cấp của mình, quý vị. Tôi thưa với quý vị là mỗi ngày làm ông thầy, nhưng mà mỗi ngày cũng làm ông thợ hồ, để coi người ta xây dựng chùa, và đồng thời cũng để chăm sóc cái việc chùa cảnh xây dựng ra sao và cái nhóm thợ xây dựng ra sao. Năm ngoái có một anh thợ, quý vị, anh ta làm rất tốt, anh ta làm rất giỏi, nhưng mà một thời gian tự nhiên anh ta làm sa sút đi quý vị. Anh ta làm uể oải, anh ta làm rất là mệt mỏi. Những người mà cộng sự với chúng tôi thậm chí là muốn cho anh ta nghỉ việc. Làm gì mà uể oải, bữa nghỉ bữa làm, không có hiệu quả, không có năng suất. Và khi tôi đến, tôi tâm sự để nói chuyện. Mình không có hỏi gì hết, nhưng mà chỉ hỏi sức khỏe thôi, hỏi công việc thôi, hỏi con lớn học lớp mấy rồi. Cái tự nhiên anh bỏ cái bay xuống anh khóc. Anh bỏ bay xuống anh khóc. Anh ấy con của con nó nằm ở bệnh viện cả tuần nay rồi thầy. Con cố gắng con làm để con nuôi con. Tối về không có ngủ thầy. Hai vợ chồng thay phiên nhau để mà nuôi nó. Cái bệnh trẻ nhỏ khó nuôi quá. Cho nên mấy hôm nay con bữa làm bữa nghỉ, con không biết thầy có đuổi việc con hay không. Con mong thầy thông cảm. Tôi nghe tôi chịu không được. Miệng thì mỉm cười nhưng mà trong ruột nó thắt lại. Tôi vỗ vỗ cái vai ảnh, tôi khuyên. Và tất nhiên mình cũng bày tỏ cái tấm lòng để chăm sóc cái đứa con kia. Thì hôm đó nói chuyện với ảnh rồi cái anh nghỉ mấy ngày liền. 4-5 hôm sau thì anh tới nữa. Kỳ này anh tới với một nỗi buồn nhiều hơn. Anh nói vợ con giờ cũng chịu hết nổi, giờ cũng bệnh luôn rồi thầy. Giờ còn có mình con mà nuôi tới hai người bệnh thầy. Con chưa khỏe thì giờ mẹ bệnh, mẹ cháu đã bệnh, con vất vả quá. Tôi muốn nói với quý vị cái câu chuyện đó để thấy được rằng là cái tình của cha thương con. Thay vợ để nuôi con, rồi cuối cùng nuôi luôn cả vợ. Mà cái lương của thợ hồ nó có đủ bao nhiêu? Quê từ ở dưới Đồng Tháp lên ở nhà trọ để mà nuôi bệnh, mà phải mổ, phải xẻ đứa con. Cái bài học đó để chúng ta thấy, thứ nhất là cái tình cảm của cha của mẹ đùm bọc để dành dùm cho con. Và cái điều thứ hai đó là những người làm việc với mình, những người cộng sự với mình, những người hợp tác với mình, chẳng may mà vắng một ngày hai ngày thì phải biết chia sẻ, phải biết cảm thông, phải hiểu tại sao vắng, tình hình gia cảnh thế nào. Đừng có nguyên tắc mà đuổi việc. Chúng ta đưa một người vào cái đường cùng và vô hình chung chúng ta làm ác hồi nào mà mình không biết. Cái gia cảnh như vậy để chúng ta thấy nguyên nhân từ đâu. Tất bật vì một đứa con. Và trong chúng ta đang ngồi đây, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đã là những người làm cha và làm mẹ. Và chúng ta ý thức được điều đó. Khi mà có một đứa con rồi, niềm hạnh phúc vô bờ bến, phải không quý vị? Niềm hạnh phúc lớn lao lắm quý vị. Như là ở trong kinh Vu Lan mà Phật gọi là cũng ví như được bạc được vàng. Khi mà sinh ra một đứa con như là được bạc được vàng, nó quý đến mức đó. Lúc bây giờ là cỡ như là xin lỗi, là cỡ như là các chị là cỡ như mỗi ngày còn chăm sóc sắc diện lần này kia rồi ăn mặc. Chứ khi đã có con rồi thì bất kể, nhưng mà vẫn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì mình đã có cục vàng ở trong tay rồi. Ngày xưa đó quý vị, ngày xưa vua Tầm Bà Sa La cũng ôm cái cục vàng trong tay, đó là A Xà Thế quý vị. Nhưng mà cuối cùng cái cục vàng của mình làm gì quý vị? Đẩy cha mình vào trong ngục và cuối cùng giết chết cha mình ở trong ngục quý vị. Câu chuyện của cuộc đời để cho chúng ta vô số niềm đau, nhưng chỉ có chúng ta quay lưng lại với bố mẹ thôi. Chứ còn bố mẹ suốt đời vẫn vì con. Cho nên khi mà mình bồng đứa con mình trong tay, mình thương, mình vỗ về, mình chiều chuộng, thì hãy nghĩ đến bố mình, mẹ mình ngày xưa quý vị. Hãy nghĩ đến bố và mẹ của mình ngày xưa. Cái chữ hiếu đó quý vị, thông thường á, chúng ta nghĩ á, đây là cái đạo lý. Mà đạo lý là cái gì? Ân đền nghĩa trả. Như vậy, trả hiếu đó là bổn phận, đó là trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ nó thoát khỏi cái trách nhiệm, nó thoát khỏi cái bổn phận quý vị, mà đây là cơ hội để cho chúng ta có được một cái tình thương lớn, để chúng ta có được một cái giá trị nhân văn lớn. Mình vẫn còn cha mẹ và mình ôm ấp tình thương yêu cha mẹ, đây là một cơ hội để mình hưởng thụ quý vị ạ. Cho nên quý vị phải cố gắng hưởng thụ, trả hiếu với cha mẹ. Đừng nói rằng đây là trách nhiệm, là bổn phận. Không phải là ơn đền nghĩa trả, sòng phẳng là xong, mà đây là hưởng thụ. Còn nếu mà chúng ta không hưởng thụ á, mai mốt nó mất đi rồi, không hưởng thụ được nữa đâu. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lâu. Cái tình mẹ đến với con á, như chuối ba hương, xôi mà xôi nếp một, còn đường là đường mía lâu, thì quý vị biết là nó ngon đến cỡ nào. Cái chị kia đang ngồi nuốt nước miếng kìa. Cho nên mình phải biết hưởng thụ quý vị, đừng để nó qua rồi. Những cái ngon ngọt nó ở quanh ta, mình không biết, khi qua rồi không bao giờ có nữa quý vị. Báo hiếu không phải chỉ có Vu Lan mới báo hiếu, mà 1 phút 60 giây, 1 giờ 60 phút, 1 ngày 24 tiếng đồng hồ và 1 năm 365 ngày. Chữ hiếu phải khắc ghi trong lòng mình. Không phải Vu Lan, đợi Vu Lan đến mới báo hiếu quý vị. Ngày xưa đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên, là một bậc xuất trần thượng sĩ, đã chứng quả A-la-hán, nhưng mà có một cái tâm hiếu rất vĩ đại. Khi mà mẹ mất rồi á, thì ngài Mục Kiền Liên đau khổ quá, nhập định để coi thử mẹ mình sanh về đâu. Thì khi vào đại định, thấy mẹ mình đang rơi vào trong địa ngục, buồn quá, đến thưa với Đức Phật. Đến thưa với Đức Phật: mẹ con mất rồi, và con nhập định, con thấy mẹ đang rơi vào trong chốn ngục đau khổ quá, mong thầy cứu con với, cứu mẹ con thầy ơi. Đức Phật nói gì? Ông thần thông quảng đại, ông cứu không được à? Dạ không, con cứu không được. Như vậy thì ông biết được rằng, cho dù ông thần lực nhiệm màu, nhưng mà một mình không thể cứu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, thấu đến 9 tầng trời, cũng cứu được. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, 4 vị thiên vương, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần cũng không cứu được. Cộng 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Tất cả các nơi tu tập cũng cứu không nổi. Nhưng mà có một điều này, nếu ông làm thì ông cứu nổi. Đức Phật dạy cái gì? Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Ông hãy thỉnh tăng đi, mà thiết trai cúng dường, thì công đức này hồi hướng cha mẹ. Mục Kiền Liên về nói với gia đình, tổ chức một buổi lễ thỉnh thập phương tăng cúng dường vào ngày rằm tháng 7, và ngay sau đó người mẹ được về cõi trời. Vì vậy cho nên cái ngày rằm tháng 7 Vu Lan nó trở thành cái truyền thống, mà từ đó đến bây giờ cứ đến tháng 7 Vu Lan là chúng ta cầu siêu báo hiếu cho cha cha mẹ. Sau này nếu mà có cơ hội, chúng tôi sẽ nói ý nghĩa của cái rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ, là ngày tự tứ, là ngày xá tội vong nhân, là ngày giải đạo huyền, vân vân. Còn hôm nay tôi chỉ trò chuyện quanh cái chuyện ân nghĩa sanh thành của cha mẹ. Nhưng mà tại sao thần thông quảng đại không cứu được cha mẹ, mà tự nhiên thỉnh mấy thầy về cứu được? Mấy thầy không có thần thông, Gặp chỗ mà lửa cháy thì cũng phải dắt dò lên cổ chạy, không có thần thông, nhưng mà cứu được mạng người. Bởi vì á, cái năng lượng tu tập quý vị, từ tháng 4 đến cái tháng 7 á, là Đức Phật dạy chư tăng phải thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức. Trong suốt thời gian huân tu như vậy, năng lượng công đức nó sanh rất là lớn. Và trong lúc năng lượng đó nó lớn, hãy cầu, hãy nguyện, thì cái năng lượng kia nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ đem lại được cái an lạc, nó sẽ đánh động cái tâm thức khổ đau kia, và tâm thức kia thấy được đường sáng mà quay về với nẻo chánh quý vị. Vì vậy mà cái truyền thống đó nó trở thành ngày hôm nay, thể mà nói đến tháng 7 là nói đến cúng kính cầu siêu cửu hiền thất tổ. Nhưng mà tôi khuyên thêm quý vị, đừng chờ ông già bà già mình chết rồi mới tới chùa cúng trai tăng. Mà cha mẹ còn sống hãy cầu nguyện, hãy chăm, hãy giúp, hãy cúng ngay từ bây giờ. Cha mẹ còn không nói năng, đến khi cha mất làm văn tế rồi, để làm gì nữa? Hãy chăm sóc bây giờ, hãy thương yêu bây giờ quý vị. Cuộc đời của chúng ta có rất câu nhiều câu chuyện để kể, có rất nhiều câu chuyện để nói. Ngày xưa lúc mà đi học phổ thông, tôi có những người bạn như thế này. Ngày xưa khi mà tôi vào trong công sở tôi làm việc á, gặp một cái người rất là tốt như thế này. Ngày xưa khi mà tôi mới bước vào chùa, tôi gặp cái cô này, tôi gặp ông thầy kia. Rất nhiều câu chuyện để kể. Tôi khuyên quý vị hãy kể thêm một câu chuyện. Ngày xưa tôi có mẹ, ngày xưa tôi sống với mẹ, và ngày xưa tôi được mẹ cưng chiều. Nếu chúng ta đánh động được chữ mẹ trong lòng mình của ngày xưa, nếu chúng ta ý thức được sự chăm sóc của mẹ ngày xưa, thì chữ hiếu luôn thường trực ở trong ta, và ngọn đèn hiếu kính luôn thắp sáng ở trong ta. Tôi cầu chúc cho tất cả quý vị trọn hưởng một mùa Vu Lan an lành.
Mẹ như